Thời gian như trôi đi vùn vụt. Đã qua một năm. Kể từ vụ biểu tình của nông dân ở Huế tháng 5 năm 1908. Bây giờ đã là tháng 5 năm 1909. Sắp lại tới kỳ nghỉ hè cho học sinh các trường. Không rõ ở đâu. Riêng ở Quốc học Huế nhìn lại năm học vừa qua khá âm thầm. Đúng là niên học này không vui vẻ kể từ sau cuộc biểu tình bị đàn áp đã đành. Còn biết bao tin tức chẳng lành trên khắp Trung, Nam, Bắc về một cuộc coi như càn quét rộng lớn chưa từng có của bọn Pháp nhằm đánh phá hết mọi tổ chức, phong trào lớn nhỏ mang tính phản kháng của nhân dân ta. Coi như đây là một năm bình định lớn nhất trên khắp miền Trung và cả miền Bắc, thậm chí cả ở hải ngoại. Bọn Pháp muốn dứt điểm để có thể yên ổn tiếp tục mở rộng công cuộc khai thác trên toàn xứ sở này. À, Quốc học. Sau khi bắt tất cả học sinh phải làm giấy tự thú hành động của mình, nhưng không ai chịu làm. Cuối cùng bọn Pháp đã làm ra vẻ rộng lượng và nhân nghĩa, tuyên bố cho qua. Tuy nhiên Tòa Khâm vẫn bí mật cho theo dõi chặt chẽ hơn bao giờ hết các hoạt động của học sinh và thầy giáo người Việt. Ai nấy đều biết cả. Riêng Côn, dù đã có lời tuyên bố cho quả ấy, vẫn bị gọi riêng lên văn học, văn phòng đốc học, Lô Dư để nhận thêm những lời giáo hóa. Tội mày, lẽ ra không những bị tống vào tù, còn có thể bị xử bắn nữa. Nghe nói mày tiếng Pháp khá nhất lớp, nhưng cũng mới chỉ là dăm ba câu mà đã dám ti toe. Mày chỉ một mực khai mày nghe thế nào dịch thế ấy, toàn những câu nghiêm chỉnh cả. Nghiêm chỉnh, bố láo, loạn. Nhưng mà thôi, mẫu quốc Pháp vốn đại văn minh, đại nhân ái. Xét thế mày vẫn còn trẻ người non dạ, dễ bị bọn xấu lừa gạt, rủ rê làm chuyện bậy bạ. Vậy từ nay phải tu tỉnh lại, phải chuyên tâm mà học tập. Biết ơn nước Đại Pháp đã khoan hồng, nghe chưa? Gặp mẫu quốc khác thì mày tiêu rồi đấy. Từ An Cựu, nghe tin vụ biểu tình có cả học sinh quốc học tham gia rất đông, lại có cả học sinh nói tiếng Tây tay đôi với quan Tây. Phượng Quý lo cuống. Chưa gặp được nhưng Phượng Quý cũng đã có thể tin chắc 100% là Côn và có thể cả Khiêm đã có mặt trong cuộc biểu tình ấy. Quý đã hối hả chạy đi tìm bằng được mẹ công tôn nữ Nguyệt Minh, một người bà con xa trong họ quen biết khá thân với vợ khâm sứ Setia để nhờ xin cho Côn, Khiêm. Tới khi được tin Côn và cả trường đã được cho qua, Quý mới hết lo. Sáng nay, Quý tới thăm và cũng để mừng cho anh em Côn, Khiêm đang bận tới sửa bếp cho nhà bác Cao Xuân Dục. Còn thầy Sắc thì xuống Vĩ Dạ uống rượu ở nhà bác Võ Lợi và ông Tiên. Chỉ có mình Côn ở nhà tiếp bạn. Hai người được nhiều thời gian trò chuyện. Hết chuyện về cuộc biểu tình của nông dân vừa qua. Tới chuyện Kỳ phải về Sài Gòn vẫn chưa có tin ra. Lại tới chuyện gia đình Cần cũng về chuyển vào Phan Rí. Bác Phạm Xuân Doãn không được phụ trách lầu tàng thư nữa. Nơi có những tờ báo Việt ngữ ở Sài Gòn hay đăng những tin chống đối xa gần mà bác Doãn vẫn thường lén cho bạn bè mượn đọc. Vậy là nhóm 5 người nay chỉ còn có Quý và anh em Côn. Còn anh em tụi tôi, không biết thế nào, có thể rồi cũng... Côn nói. Quý vội cuống quýt xua tay, không cho Côn thốt ra những chuyện đáng lo, đáng buồn. Thôi, thôi đi anh Côn, Quý không muốn nghe nữa mà. Côn không biết Quý vốn yếu bóng vía sao? Côn cười buồn. Không, Côn không đùa đâu. Cuộc đời bây giờ là thế đấy. Chẳng cần biết rồi tương lai nó sẽ ra làm sao. Bởi đất nước đã... như thế này. Quý lại ngước nhìn Côn. Côn như cứng cỏi hơn, có nghị lực hơn. Và nếu cô không nhầm, qua vụ biểu tình vừa rồi, Côn càng bộc lộ rõ hơn chí hướng cùng sự say mê của mình. Những cảm nhận ấy không làm Quý ngạc nhiên nhiều, mà Quý càng thấy Quý mến Côn hơn. Nhưng sao lạ thế? Sở thích, tính cách có những điểm không hoàn toàn giống nhau, lại có thể thân nhau được nhỉ? Anh Côn à, Quý hỏi sang chuyện khác. Sắp nghỉ hè rồi đó, cũng có nghĩ anh cùng anh Khiêm sẽ tốt nghiệp trung học ở Huế. Vậy các anh định ran răng? Côn lắc đầu. Cũng chưa tính được, nếu muốn tiếp tục học lên cao nữa thì về vào Sài Gòn. Nhưng sao anh? Nhưng chưa xin ý thầy, là ông Sắc, và... Côn thành thực. Chắc nhà Côn không đủ sức. Nghe nói vào trong đó ăn học phải là con cái quan lớn, các phú gia. Vậy anh tính sao? Côn im lặng một chút rồi nói. Dù không học tiếp được nữa, Côn cũng muốn vào Nam. Mặt Quý thoáng đổi sắc, Côn thong thả tiếp. Thật vậy, vào trong đó dễ xin việc làm hơn ngoài này. Lớn rồi, Quý ạ. Cũng không giấu gì Quý. Vào đó nếu có cơ hội, Côn còn muốn sẽ tìm cách để đi xa. Phải, Côn rất muốn được đi xa. Không phải là du lịch, mà làm gì có tiền để đi du lịch. Tiền ăn còn chả đủ. Đây là lợi dụng công việc mà may ra có thể ra đi, học được những điều cần học. Côn ước gì sẽ có thể đến được cả nước Pháp, nước có cuộc cách mạng dân chủ vào hàng sớm nhất trên thế giới này, để xem tại sao nay họ lại sang cướp nước ta. Xem ở đấy có thật tự do, bình đẳng, bác ái không? Côn nghe nói thợ thuyền có nhiều người ở ta đã có cơ hội ra đi như vậy. Trước mặt Côn như hiện lại hình ảnh anh thủy thủ Tiến Tùng. Con người luôn được đi xa, xa hơn cả Sài Gòn nhiều lắm. Và được nghe, được biết khá nhiều điều mới lạ trên thế giới rộng lớn này. Quý từ từ ngẩng lên. Gương mặt cô như khác hẳn. Một gương mặt như đầy giông gió. Thì ra vậy. Nhưng Quý rất cảm ơn anh. Quý đã hiểu rõ anh hơn. Quả là anh đã sớm có chí hướng. Anh đã cho Quý biết những điều thầm kín của lòng mình. Quý thực sự cảm động. Không còn biết nói gì thêm nữa. Quý tôn trọng những ước vọng của anh. Quý cầu nguyện cho anh đạt được những gì mà anh mong muốn. Quý nói bằng một giọng nghẹn nghẹn. Côn lắng nghe. Nhưng tránh nhìn vào đôi mắt rất buồn của Quý. Trong lúc đó, ông Sắc đang uống rượu với cha con ông Võ Lợi ở Ví Dạ. Ông Sắc đã say. Trong vòng một năm nay, ông càng uống nhiều rượu. Con cái, bạn bè khuyên can cũng mặc. Khi say, nó bông càng buồn, và còn đó cả vẻ bất cần đời. Ông đang ẻ ả nói chuyện với ông Võ Lợi, và cả ông Tiên, bố đẻ ông Võ Lợi. Các ông hỏi chuyện thế sự, làm sao tôi biết hết được? Tôi chỉ là một kẻ trong đám tép riu nhất bộ lễ. Trước đây còn có bác Phạm Khắc Doãn, phụ trách tàng thư nằm trên đống sách báo mới, biết được nhiều. Nhưng chúng nó đã tống cổ cha con bác Phạm và Phan Rí, Phan Rang gì đó rồi. Thời buổi bây giờ, biết nhiều cũng khổ thế đấy. Còn tôi chỉ còn biết khóc. Khóc cho ông Nguyễn Hằng Chi, một trong những người hăng hái nhất trong việc hô hào chống thuế, chống phu. Bài hịch của ông ấy đáng ghi vào sử sách. Ông ấy đã bị chúng nó chém rồi. Các ông Phạm Toản, Nguyễn Mạnh Cầm nữa, và cả ông Trần Quý Cáp, một nhà nho thanh cao, ai ai cũng kính phục là canh tân, cũng bị chúng bắt và kết án chém. Bị đẩy ra Côn Đảo, có các ông Lê Nguyễn Thành, Hoàng Khải, Cư Soạn, Tú Thiệp, Lê Văn Huân ở Hà Tĩnh, Huỳnh Thúc Kháng ở Quảng Nam. Chúng cũng đã đánh bại lực lượng của cụ Đề Thám ngoài Bắc. Cụ Đề đã bị sát hại mất rồi. Và đầu năm nay, năm 1909, tháng 3, Pháp đã bắt tay với Nhật. Nhật trở mặt làm theo yêu cầu của Pháp, ra lệnh đóng cửa trường đào tạo thanh niên Đông Du của bác Giải San, rồi trục xuất ngài Cường Đề về rời Nhật trong vòng 24 giờ. Phan Tiên Sinh cũng bị trục xuất cùng đám thanh niên. Nghe nói ông Phan Bội Châu đã phải chạy sang tàu ẩn náu, chưa biết sẽ ra sao. Phong trào Đông Du thế là cũng tắt theo phong trào của ông Phan Chu Trinh. Thế là hết. Phải, hết cả rồi. Thế đấy, chúng định quét sạch, tiêu diệt sạch mọi phản kháng của dân ta. Nói tới đó, ông Sắc bật khóc. Hai cha con ông Võ Lợi cùng khuyên giải. Còn nhà tôi, ông Sắc tiếp. Hai thằng con thì bị đe nẹt ghi sổ đen, luôn luôn bị giám sát. Còn cái thân tôi cũng chẳng yên. Bộ lễ theo sức ép của chúng đã có công văn khiển trách tôi là đã không dạy bảo con cái, để chúng a dua với bọn bạo loạn, nói năng vô lễ. bạo loạn, vô lễ. Nói tới đó, ông Sắc không khóc, nhưng lại bật cười sảng sặc, cười mãi, cười như điên. Hai cha con ông Võ Lợi phải khuyên giải. Rồi đến lượt ông Tiên thở dài. Còn cái thân của chúng tôi, cũng chẳng biết rồi sẽ ra sao đây. Chúng tôi biết phận mình hèn yếu, chẳng bằng ai, nên chẳng dám làm gì. Tất nhiên bà chúng tôi kính trọng, yêu quý họ thì cũng xin thú thực rằng không. Vâng, không. Nếu khi nào họ ra lệnh là ai không ưa họ thì phải ra Côn Đảo. Vâng, lúc ấy nếu phải đi thì cũng đi thôi. Ơn trời, tuổi tôi nay cũng đã 90 có lẻ rồi. Sau đó, hai cha con ông Võ Lợi thu xếp trong Sắc đi ngủ một lúc. Xế chiều, ông Sắc mê thật, khật cưỡng cắp ô trở lại nhà. Thấy cha về, Côn vội vã chạy ra đón. Thưa cha, có công văn trên bộ gửi cha, con chưa dám mở, trình cha đọc. Quan đưa công văn nói đây là việc khẩn. Vẫn ung dung cởi bỏ áo dài, khăn xếp ra. Ngồi vào bàn đàng hoàng và đốt bạch lạp lên. Trời nhá nhem rồi. Ông Sắc mới mở to công văn ra đọc. Thì ra đây là công văn của bộ lệnh, điều ông Sắc và Quy Nhơn tham gia ban giám khảo cuộc thi hương năm nay. Công văn yêu cầu ông có mặt sớm ở trường thi ấy. Đi chấm thi đã là việc quen rồi. Cách đây 2 năm, khi mới vào Huế nhậm chức thừa sai, ông đã được gọi đi chấm thi ở Thanh Hóa. Vậy việc này là bình thường. Khi được biết nội dung công văn, Côn mới tươi tỉnh lên. Cậu đang lo có thể có chuyện gì không hay. Sự đen nẹt của Pháp và Nam Triều, mà Nam Triều thực chất cũng là Pháp. Sau vụ biểu tình tháng 5 năm 1908 ở Huế, dẫu sao cha con ông Sắc vẫn luôn phải đề phòng. Ông Sắc ung dung với lấy chiếc điếu, vít cần xe điếu hút một mồi thuốc lào giòn tan, xong mới thong thả nói với Côn. Vậy à, chắc là cha phải sửa soạn để đi ngay rồi. Chậm nhất cũng chỉ 3 ngày nữa. Từ đây vào Quy Nhơn đường xa, dặm. Có lẽ cũng phải mất đến trên 10 ngày dù đi ngựa chạm. Như vậy à, hai con phải ở nhà. Khoảng 3 hoặc 4 tháng nữa cha mới trở ra được. Thi hương là thi quan trọng. Mỗi kỳ thi thường phải mất 2-3 tháng mới xong. Các con biết cả rồi đấy. Thưa cha, xin cha cứ yên lòng. Trước đây cha đi chấm thi Thanh Hóa, chúng con còn nhỏ dại hơn. Cha còn đi được nữa là bây giờ. Phải, cha sẽ để lại tiền lương ăn cho 2 anh em chi dùng đủ 3 tháng. Nhưng nhà nghèo, cũng chỉ đủ tiền đong gạo và dưa muối hàng ngày thôi. Thưa cha, chúng con đã quen ăn uống đạm bạc từ khi còn thơ ấu ở quê nhà. Bây giờ quá quen rồi ạ. Này, các con cũng sắp nghỉ hè phải không? Dạ, chỉ còn hơn tháng nữa. Vậy chắc khi ấy cha chưa xong việc, chưa ra được. Vậy nghỉ hè, các con cứ ôn lại bài vở cho tốt. Dạ, con cũng nghĩ thế. Này, nhưng hết quốc học rồi. Sau hè các con sẽ học đâu nhỉ? Huế mới chỉ có quốc học là cao nhất. Côn bỗng nhớ lại cuộc nói chuyện với Quý hồi sáng. Thưa cha, con đã có hỏi thầy Miến và cả một số bạn. Ai cũng bảo nếu muốn học cao thêm thì phải vào Sài Gòn, trong ấy mới có trường cao đẳng. Nhưng vào đấy phải có nhiều tiền, mà nhà ta... Thưa cha, Chúng con hiểu cảnh nhà mình. Hỏi là để cho biết vậy thôi. Con và anh Khiêm đã có bản. Chúng con sẽ xin cha cho chúng con nghỉ học và cho phép chúng con vào Sài Gòn để đi làm kiếm sống. Đã lớn rồi, chúng con rất muốn đỡ gánh nặng cho gia đình.
Sao? Sao? Đi làm?
Ông Sắc không khỏi ngạc nhiên, nhưng rồi ông lặng đi. Có lẽ các con ông đã biết nghĩ thiết thực hơn ông chăng? Lát sau, ông thở dài. Thôi, cũng được. Nhưng nếu đi làm, các con cứ ở lại Huế có sao đâu. Thưa cha, cha không lạ gì Huế nghèo và nhỏ bé. Công việc làm gì có nhiều ạ? Chúng con còn bị giám sát kể từ sau vụ biểu tình nên chắc càng khó. Còn Sài Gòn, thầy Miến và cả nhiều thầy nữa đều nói công nghệ, thương mại, cả văn hóa trong đó đang khá phát triển, hơn Huế, hơn cả Hà Nội ngoài Bắc nhiều, công việc dễ tìm hơn. Nhưng các con có thể làm được gì? Có nghề gì trong tay đâu ngoài cây bút.
Thưa cha, ít nhất chúng con cũng có thể xin đi dạy học cho các lớp tiểu học, thậm chí vỡ lòng. Nếu không, chúng con có thể làm bất cứ việc gì nặng nhọc. Chúng con đã lớn rồi. Thưa cha, con đã 18, còn bé bỏng gì nữa đâu ạ?
Con có thể làm thợ nề, xúc than, xúc cát, làm phu quét đường, nghĩa là bất cứ việc gì. Hoặc có thể xin làm bốc vác. Cảng Sài Gòn tàu bè quốc tế ra vào luôn, người ta nói hàng hóa chất như núi. Và điều quan trọng hơn, chắc chả quá hiểu. Con nghĩ rằng nếu may mắn, xin được làm dưới tàu thì con còn có thể được đi xa, ra các nước để xem họ sống ra sao và học hỏi họ mọi mặt.
Thì ra vậy, ông Sắc thốt lên.
Ừ, con đã có chí hướng ấy, cha đã biết từ lâu. Phải, đúng là con nên đi học hỏi nhiều nơi, để rồi xem có cách gì góp phần cứu dân, cứu nước. Con hẳn biết rồi đấy, nay cả hai bác Phan, cả ông Đề ngoài Bắc, hỏng cả rồi. Vậy bây giờ còn ai?
Ai?
Cha nghĩ rằng giờ đây, mọi người cùng phải gắng sức mình mà tìm đường. Vậy con đi là đúng, rất đúng. Nhưng thôi, chuyện đi ở ra sao, hãy biết đến đấy đã. Chờ Khiêm về, ta sẽ cùng bàn soạn cho hết nhẽ. Rồi như sực nhớ ra một việc, ông Sắc nói. Này, còn chuyện cha vào Quy Nhơn, tức là Bình Định chấm thi. Thế nào cha cũng sẽ tới thăm thầy giáo Phạm Ngọc Thọ. Con còn nhớ thầy Thọ dạy ở Đông Ba không?
Côn như mừng rỡ. Thưa cha, con đã học thầy mà. Thì ra thầy đã chuyển về dạy ở Quy Nhơn ạ.
Phải, họ chuyển thầy Thọ về Quy Nhơn được hơn một năm. Chắc là họ cũng đã nghi ngờ cả thầy về lòng trung thành với mẫu quốc, nên đã đẩy thầy đi khỏi Huế, đầu não cả miền Trung nước ta.
Dạ, thì ra chúng con mải học ở quốc học quá nên không biết được chuyện này. Vậy nếu cha vào đó gặp thầy Phạm Ngọc Thọ, chúng con xin gửi lời thăm thầy Thọ, chúc thầy mọi điều tốt đẹp ạ.
Vừa lúc ấy Khiêm trở về. Khi biết tin cha sắp đi Quy Nhơn chấm thi, Khiêm rụt rè.
Vậy thưa cha, con hay em Côn sẽ theo hầu cha đi chuyến này ạ?
Ông Sắc lắc đầu. Không, bây giờ khác rồi. Khiêm cứ nghỉ đi đã. Có chuyện khá lớn trong nhà. Khuya, ba cha con ta sẽ cùng bàn và quyết định cho thật thỏa đáng. Thế rồi đúng 3 hôm sau, ông Sắc lên đường. Ông đi theo đường ngựa Trạm. Buổi tiễn ông, có Phượng Quý, cùng một số bạn khác của ông Sắc và cả ông Võ Lợi ở Ví Dạ. Trời đang vào hè, đáng lẽ nắng nóng. Cái nóng Huế thường ngột ngạt, lắm khi bỏng rát. Nhưng sáng đó lại lác đác mấy hạt mưa, bầu trời ủ rột. Huế vắng teo. Ông Sắc được Phượng Quý đem biếu tặng một chiếc dù bằng gọng tre, lợp giấy tầm nhựa cây khá tốt, cùng một gói bánh nậm lớn tự tay Quý làm, để thầy ăn dọc đường. Ông Võ Lợi cũng cẩn thận đem tặng một chiếc áo tơi lá còn mới nguyên. Ông Sắc lên ngựa, một con ngựa cỏ còm nhom. Tuy cố giấu, nhưng vẻ mặt ông vẫn không khỏi thoáng buồn. Hai anh em Côn, Phượng Quý, cùng tất cả các ông bạn đều cố làm ra vẻ vui để tiễn người ra đi. Nòm con bác trên ngựa y như quan vân trường vậy, ông Võ Lợi đùa, nhưng không một ai cười được.
đã toàn thúc ngựa đi. Ông Sắc bỗng ghìm cương, gương mặt không giấu được nỗi buồn, vẫy côn, khiêm lại. Ông chậm rãi nói. Hai con hãy tìm cách gửi thư về cho chị Thanh, nói cha phải đi gấp, không gặp được hắn. Cha rất tiếc. Hẳn hai con đều rõ, cha thương chị Thanh các con như thế nào rồi. Thanh quả là vất vả. Thật vậy, vất vả quá. Thương hắn mà cha không biết làm sao hơn. Thời buổi này, nay cha phải đi xa hơn nữa. Cha muốn nhắc lại lòng mong mỏi lớn nhất của cha với hắn, là hắn sớm có được tấm chồng, yên bề gia thất, để cho cha được yên lòng. Vậy hai con nhớ gửi thư về cho chị, nhắc lại lời cha nhắn hôm nay. Nghe nói ở quê nhà, cũng đã có hai ba anh đang ngấp ngó. Kim lễ phép đáp. Thưa cha, chúng con xin vâng. Ấy là một ngày tháng 5, năm 1909. Đã qua tháng 6, rồi sang tháng 7, nghỉ hè rồi. Hai tháng trời nay, anh em Côn sống trong cành nhà vắng vẻ. Đã thế bọn kia ở Huế, đã lệnh ngăn cấm từ sau vụ biểu tình tháng 5 năm 1908. Không cho ai ra đường đi cắt búi tó, và tuyên truyền vận động cải cách lối sống của dân nữa. Vì vậy anh em chỉ quần quanh trong nhà học. Học mãi rồi cũng có lúc mỏi, lúc chán, nên cũng khá buồn. Bây giờ mới như thấm thía câu ngạn ngữ xưa. Con không cha như nhà không nóc. Đây mới chỉ là cha tạm đi vắng thôi đấy. Nói cho đúng ra ông Sắc ở nhà cũng chẳng giúp được nhiều việc trong nhà. Nhưng hàng ngày nom thấy ông, sao mà anh em Côn thấy vui lắm. Và thích nhất là những khi ông ngà ngà say nằm gối đầu tay, vắt chân lên ngâm thơ. Ông ngâm thơ đường thì quả thật là rất hay, ít ai bằng. Vui cả những khi rảnh rỗi ông ngồi kể chuyện thế sự linh tinh cho hai anh em nghe. Nhưng cũng may, dẫu sao vẫn còn có Phượng Quý. Từ ngày ông Sắc đi vắng, Phượng Quý vâng lời thầy, thi thoảng vẫn tới thăm hai anh em. Lần nào cũng có quả bánh. Nhưng mong tin cha, hai anh em không ngày nào không tính với nhau. Cha vào tới Quy Nhơn cứ cho quá đi là mất nửa tháng. Còn thư gửi ra, cha có thể nhờ gửi kèm theo công văn của tỉnh hoặc của ban giám khảo gửi về bộ. Như vậy chậm nhất cũng chỉ nửa tháng nữa là cùng. Vậy cha đi đã hai tháng rồi, sao vẫn chưa có tin về? Dù đã tự khích lệ và tự an ủi mình nhiều, nhưng rồi cũng đã tới lúc không thể tránh được thắc mắc, lo ngại. Nói dại, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao nhỉ? Cho tới một ngày đầu tháng 7 năm 1909. Buổi chiều ấy, khi anh em đang cùng nhau nấu cơm ăn bữa chiều, thì một viên cai lệ đến gọi. Phim bảo Côn chạy ra. Phim còn đang giở tay nấu cơm. Anh cai lệ đưa cho Côn một cuốn giấy và bảo đây là giấy báo của bộ. Côn ngạc nhiên, mời cả Khiêm ra. Cả hai anh em đều không khỏi hết sức sửng sốt. Đây là giấy của quan điều hành văn phòng bộ gửi cho thân nhân gia đình quan phó bảng thừa biện bộ lễ. Công văn cho biết, với ơn trên, theo đề nghị của bộ lại, hội đồng nhà vua đồng ý và tòa khâm sứ đã duyệt. Ông Sắc đã được bổ nhiệm làm chi huyện huyện Bình Khê thuộc Bình Định. Bộ cũng quyết đang tiện tham gia ban giám khảo thi ở Quy Nhơn, Bình Khê, lại đang cần có quan mới trị nhậm ngay. Vậy ông Sắc cần vào nhậm chức luôn, không trở ra Huế nữa. Do vậy từ nay, ông Sắc sẽ rời hẳn bộ lễ. Cũng bởi vậy, căn nhà ở khu thuộc viên ở Huế phải thu lại để cấp cho một viên quan thừa biện khác mới tới. Thân nhân quan chi huyện Bình Khê có trách nhiệm nhanh chóng thu xếp để trả lại nhà đúng theo quy định. Hai anh em cùng châu đầu đọc đi đọc lại từng chữ, rồi cùng đứng ngẩn. Chưa kịp vui vì cha được bổ làm chi huyện đã phải lo trả nhà. Trả nhà thì hai anh em đi đâu? Ở vào đâu? Thưa ông cai, Côn lễ phép nói với người đưa công văn. Nhà bây giờ chỉ có hai anh em chúng cháu. Xin cho thư thư một thời gian để lo liệu chỗ ở khác được không ạ? Viên cai lệ tỏ ra cũng không đến nỗi hách dịch. Nói thật với hai cậu, tôi cũng chỉ là anh đầu sai, có quyền hành gì đâu. Các cậu muốn gì thì phải làm sớ lên bộ.
Côn thở dài.
Vâng, thôi được, xin cảm ơn ông. Nhưng cũng xin mạn phép được hỏi thêm. Có trường hợp nào gấp rút như thế này chưa ạ?
Người cai lệ cười buồn. Kể ra thì cũng đã có một hai trường hợp.
Nói đoạn, viên cai lệ vội vã về ngay, như có ý để khỏi bị hỏi quá kỹ về việc này.
Thực trong lòng, ông ta cũng không phải không có phần ái ngại cho hai cậu con trai như sắp bị ném bơ vơ này.
Côn nhìn theo ông ta, lòng không khỏi vẩn lên một chút hoài nghi. Nhưng rồi chẳng cần suy nghĩ tới chuyện nhà cửa nữa, cậu quay lại nói với anh Khiêm.
Anh Khiêm à, em chợt nghĩ thế này, anh thử xem sao.
Khiêm chăm chú nhìn em.
Vậy ý thế nào?
Anh ạ, hay là... Ta cũng bỏ Huế đi luôn, ta vào thẳng Bình Định đi tìm cha.
Khiêm ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu. Côn thường có nhiều sáng kiến và những quyết định táo bạo. Nhưng đường xa lắm, mà cũng không nên thế, vì cha chưa có thư ra, chưa biết ý cha thế nào.
Côn im lặng.
Khiêm có lý. Khiêm tuy chậm nhưng cũng nhiều khi khá cẩn thận rất đáng quý. Mà có đi thì...
Khiêm tiếp.
Có lẽ mình em đi thôi. Anh và cả cha đều đã biết em vẫn có ý muốn sau này sẽ vào Nam. Còn anh, như hôm cả ba cha con bàn bạc trước khi cha đi Quy Nhơn, anh đã nói rõ là anh lại muốn về quê thăm chị Thanh và ở nhà cho hết hè đã. Tội chị ấy, một mình ở nhà gánh vác tất cả mọi việc. Ruộng vườn đã đành, còn phải trông nom cả mồ mả gia tiên, dỗ Tết, và việc làng, việc họ. Đấy là chưa nói tới việc chị ấy vừa có thư cho biết, còn phong trào nữa. Cho nên bây giờ em có thể vào trong kia tìm cha, còn anh tranh thủ về quê một thời gian thăm và giúp chị thì hợp lý hơn.
Côn ngước nhìn anh, cảm động trước tấm lòng quá tốt của anh.
Thôi được, vậy em xin nói lại thế này. Chưa nên xẻ đàn tan nghé vội. Hai anh em ta cứ cùng ở Huế chờ tin chính thức và ý kiến của cha xem sao đã. Không có gì phải vội vàng hết. Còn người ta đòi nhà, cho qua. Chuyện vặt, tìm chỗ ở bây giờ thật ra cũng chẳng khó anh ạ.
Vậy em có thể tìm ở đâu được?
Em sẽ ra khu xóm ao hồ, một xóm rất nghèo ở ngoài thành. Chung quanh đầy những ao, hồ và đầm lầy. Anh cũng biết đấy, học sinh nghèo các tỉnh về Huế học thường đến đấy trọ. Nhiều anh còn chung nhau thuê nhà cùng ở, cùng nấu lấy ăn. Bây giờ đang bắt đầu nghỉ hè, học sinh các tỉnh xa về hết rồi. Ta kiếm tạm cái nhà nhỏ, thậm chí chỉ thuê một gian cho hai anh em ở càng dễ. Khi nào có thư và ý kiến cha, ta sẽ lại tính sau.
À, phải đấy, vậy em thử chạy tới đó xem sao.
Khiêm vui vui lên được một chút.
Chỉ một lúc sau, Côn đã trở về.
Có rồi anh ơi.
Khiêm mừng lắm.
Vậy hả, nhà hay gian?
Gian thôi, một gian cũng đủ cho hai anh em ở, và lại cũng làm gì có tiền mà thuê cả một căn nhà.
Thế rồi chỉ ba ngày sau, với sự giúp đỡ của Phượng Quý và mấy bạn trai nữa ở Huế, anh em Côn đã chuyển được chăn mền, hai cái phản gỗ, mấy cái giá sách cùng đồ dùng lặt vặt tới cái xóm lao động, nghèo quá đỗi thân quen với không ít học sinh quốc học thời buổi ấy. Có chỗ ở tạm ổn định, hai anh em Côn đã có thể trở lại với niềm vui cha được bổ nhiệm chi huyện. Hai anh em đều hiểu, làm quan ở huyện dù nhỏ, dù rừng rú, cũng còn hơn cái chức quan mọn ở bộ lễ. Nhưng được bổ nhiệm chi huyện, có phải là nay người ta ngày càng đứng vững chân hơn ở đất nước này nên đã được quên hoặc cho qua thái độ thường bị dị nghị là lừng khừng đối với các cấp trên, nhất là Pháp. Cũng đã được bỏ qua sự quen biết khá rộng với các sĩ phu không có cảm tình, thậm chí bài Pháp. Cộng thêm chuyện có con tham gia biểu tình ở Huế năm ngoái. Hai anh em cũng không khỏi nghĩ tới một khả năng khác, cũng phải xem lại. Có lẽ đây chỉ là một kế rất êm của người ta để đẩy khéo ông đi khỏi Huế, như người ta đã đẩy khéo ông Phạm Khắc Doãn, cha của Cần vào Phan Rí.
và thầy giáo Thọ ở trường Đông Ba và Quy Nhơn, với những lý do rất tử tế, vì nhu cầu công việc đang ngày càng phát triển, vì tài năng các vị. Tất cả mọi chuyện ấy tưởng như do Nam Triều cả, nhưng ai ai cũng biết hết, phải qua tòa khâm sứ duyệt, nói toẹt ra là do tòa khâm sứ cả. Còn Nam Triều chỉ có việc là vâng lệnh thi hành và cúi đầu đóng dấu son. Cái nhảm nhất chính là ở chỗ đó. Chưa thể khẳng định khả năng nào là chủ yếu. Cả hai anh em ở lại cùng nhất trí. Hãy cứ chờ khi gặp cha. Bây giờ mới hiểu được mọi chuyện một cách chính xác nhất. Tất nhiên, trước mắt dẫu vẫn cứ vui đã, dù vui một cách dè dặt. Trong trái tim còn rất trẻ của cả hai anh em đều cùng một niềm xúc động và như cùng thầm vang lên những lời nguyện cầu rằng chuyện cha mình được ra làm việc như thế này đúng là một sự thực suôn sẻ như tất cả mọi cuộc bổ nhiệm vô tư suôn sẻ khác. Tội nghiệp biết bao cho niềm mơ ước này. Mơ ước của những con người mà cũng là của cả những lớp người chỉ luôn luôn gặp phải những bất công, những đàn áp, những dối lừa trong cuộc đời. Đã kham khổ quen rồi, cuộc sống ở khu xóm ao hồ cũng không làm hai anh em thấy trở ngại hoặc buồn phiền. Cho tới một buổi sáng không sao quên. Ấy là vào giữa tháng 7 năm 1909. Lá thư mà hai anh em Côn ngày đêm mong ngóng đã tới. Lá thư đã vượt qua biết bao núi rừng, sông suối, nắng mưa, nay đã gần như nhòe nhoẹt, nhầu nát, nhưng vẫn còn đọc được. Và thật thú vị, ông Sắc đã viết bằng chữ quốc ngữ, thứ chữ mới mà ông cũng đã cặm cụi tự học từ khi còn ở Nam Đàn chưa ra Huế. Và những giáo viên phụ đạo không phải ai khác, chính là Côn, Khiêm, hai con ông. Vừa cùng đọc, nước mắt sung sướng, xúc động của hai anh em vừa chảy dài. Hai con yêu quý, cha viết thư này cho hai con, gửi nhờ theo một chuyến công văn của tỉnh ra triều đình. Không biết ngày nào thư này mới tới được tay hai con. Từ Huế vào đây quả là đường xá xa xôi, vất vả lắm. Cha báo để hai con biết, cha vừa được bổ nhiệm tri huyện, huyện Bình Khê ở miền núi, không tham gia ban giám khảo thi hương nữa. Cha mới làm việc ở ban giám khảo được có nửa tháng. Này trên bảo cha phải đi ngay, không cần trở ra Huế nữa. Cha cũng có thể hiểu ý trên, nên hôm nay đã sửa soạn xong, để rồi vào Bình Khê. Ngày mai, theo lịch Tây là mùng 1 tháng 7 năm 1909, cha sẽ lên đường. Trước khi đi, cha viết thư này gửi hai con. Cha có mấy ý kiến như sau. Chắc chắn tiền ăn của hai con đã gần cạn. Cha biết. Vậy hai con không thể ở Huế được nữa. Vì cha chưa có lương để gửi ra cho hai con. Cũng còn vì nhẽ khác. Bây giờ cha con chúng ta chẳng còn việc gì ở Huế nữa. Vậy theo nguyện vọng của Khiêm, như đã trình bày trước khi cha lên đường vào Quy Nhơn. Bây giờ, Khiêm có thể trở về quê với chị Thanh. Sau này tùy tình hình sẽ tính sau. Còn Côn đã có nguyện vọng vào Sài Gòn kiếm việc làm. Cha bằng lòng để Côn đi. Tuy nhiên, vào Sài Gòn ngàn dặm xa xôi, lại không có đủ tiền ăn. Cha đã tính. Trước hết, Côn hãy vào Quy Nhơn, tạm tá túc ở nhà thầy giáo Thọ. Cha mới gặp lại và có lời với thầy Thọ. Thầy rất vui lòng đón con. Và hứa sẽ trông nom giúp con mọi mặt. Cũng cho biết trong đó đang sắp có cuộc thi tuyển giáo viên tân ngữ hàng tổng. Nếu chưa vội đi, con có thể thi vào đó, ngồi lại dạy học ít lâu, kiếm cái vốn nhỏ, lấy tiền ăn đường rồi đi tiếp. Nếu đi tiếp, trên đường vào Sài Gòn, tới Phan Thiết, cha cũng có một số người quen. Nhất là bác Hồ Tá Bang, người quê ta, nghe nói đang làm kinh doanh mở liên đoàn buôn bán nước mắm, cá khô ở đấy. Nếu cần, Côn cũng có thể tạm dừng chân ở Phan Thiết, rồi lại kiếm thêm được lộ phí đi tiếp. Và khi đó, chắc cha đã có lương, cha sẽ tìm cách gửi vào cho con. Thông thường, có tin mới của cha. Hai con có thể vào Bình Khê chơi với cha ít hôm. Nhưng cha mới tới đó cần có thời gian để ổn định công việc và xem tình hình chung ra sao đã. Vì thế, hai con chưa nên vào vội. Mà xét ra cũng không cần phải vào đó làm gì tốn tiền, tốn sức. Bây giờ, theo ý cha, gia đình ta bắt đầu chuyển sang một thời kỳ khác rồi. Không thể cứ túm tụm lại với nhau mãi. Này các con đã khôn lớn, nên và cần bắt đầu ra đời mà lập thân, lập nghiệp theo sở nguyện. Khi nào thật rảnh rỗi, có điều kiện, cha con ta sẽ gặp lại nhau cũng không muộn. Gấp lá thư lại, hai anh em nhìn nhau, vui buồn lẫn lộn. Được thư cha thế này, thế là mừng rồi, Kiêm nói trước. Vậy bây giờ ý em thế nào? Côn đáp. Mọi việc như cha cho biết thế là đã rõ ràng. Nhưng quan trọng nhất, em thấy là cha đã chỉ rõ một điều. Gia đình ta đã đến lúc phải có những thay đổi. Không còn có thể yên ổn, quần tụ với nhau mãi dưới một mái nhà nhỏ, dù nghèo, nhưng yên ấm như trước nữa. Tuy nhiên, em xin có ý thế này. Nếu anh chưa muốn về quê vội, thì anh cùng với em thử vào trong ấy xem sao. Kim lắc đầu. Không nên. Một là anh thực sự muốn về quê đỡ đần chị của chúng ta. Dẫu sao, anh là con trai lớn nhất trong nhà. Chị Thanh cũng vẫn chỉ là gái. Anh không đành để mọi việc gánh nặng cho chị. Rồi có lẽ chẳng cần phải đi đâu xa. Anh cũng có thể kiếm việc ở ngay quê nhà. Chẳng hạn anh lên Vinh, ở đấy cũng đang mở mang, cũng có cảng, hoặc do có chữ ít nhiều, anh có thể xin vào nhà máy điện Vinh, nghe nói sắp hoàn thành. Và khi có việc làm ở đấy, anh cũng như chị Thanh sẽ tham gia mọi phong trào. Vậy em cứ đi đi, như ta đã bàn từ trước. Côn thở dài nhìn anh, Kim tiếp. Mà đã về, anh sẽ về ngay ngày mai hay ngày mốt thôi, vì còn khoảng nửa tháng nữa là dỗ bà ngoại. Năm nay anh muốn có mặt ở nhà để cùng chị Thanh làm dỗ bà. Côn vẫn không biết nói gì hơn. Lúc này cậu cảm thấy yêu và thương anh vô hạn. Chỉ tiếc bản thân mình cũng trở nên người, chẳng có thể giúp anh được gì. Thế rồi đúng hai hôm sau, Kim lên đường. Cũng may, gặp một toán lái buôn lâm sản ra Bắc cũng đang trọ ở xóm ao hồ. Kim đã nói với họ cho cậu nhập đoàn để cùng đi cho vui và an toàn hơn. Kim hứa sẽ giúp họ bất cứ việc gì cậu có thể làm được. Thấy Kim là chân học trò có chứ, lại có vẻ đứng đắn tử tế, đoàn lái buôn vui lòng nhận. Tay trưởng đoàn, một tay giang hồ có cỡ, tin rằng Kim có thể mua vui bằng cách kể lại những chuyện trong sách cho bọn họ nghe. Mỗi khi nghỉ chân dọc đường, và Kim đã hứa sẽ tham gia chăm sóc ngựa cho họ. Buổi chia tay Kim không đông, vẫn chỉ có Phượng Quý và mấy người bạn thân cũng là con các quan nhỏ trong bộ lễ, cùng vài anh con nhà buôn bán nhỏ chung quanh chợ xếp quen nhau từ lâu. Thì anh em Côn, Kim còn thường đi chợ mua rau và đong gạo. Cả nhóm cùng đứng bên sông Hương, gần đầu cầu Tràng Tiền. Quý dúi vào tay Khiêm hết gói thức ăn này, gói quần áo khác. Trong lúc các bạn rì rả nói chuyện, Côn chỉ câm lặng đứng bên anh. Cho tới khi đoàn xe thồ rục khởi hành, Côn chỉ còn biết cầm chặt lấy hai bàn tay anh. Rồi bất giác, cậu buông hai bàn tay ra ôm chầm, ôm chặt lấy anh, ôm mãi. Hai mắt nhắm nghiền cố ngăn dòng lệ. Cậu cố cưỡng lại mọi nỗi buồn, kể cả xót xa, kể cả một cái gì như một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó. Linh tính dường như thầm báo với Côn một điều gì đó thật ghê gớm mà cậu chưa được biết rõ hoặc chưa thể nghĩ ra. Thật vậy, Côn và cả Khiêm, bữa này không ai có thể nào ngờ đây lại là cuộc chia tay cuối cùng, vĩnh viễn của hai anh em. Đúng như vậy. Kể từ buổi chia tay này, hai anh em không còn dịp nào được gặp nhau nữa. Cuộc sống bão táp đã kéo đi mỗi người một phương trời biển biệt. Cho đến mãi hơn 40 năm sau, khi cô đã 55 tuổi, trải qua những chặng đường vô cùng gian nan của cách mạng, thắng lợi trở về Hà Nội. Chưa kịp trở lại thăm anh, thì ông Khiêm đã nhắm mắt qua đời ở quê nhà Kim Liên vì già yếu và đau ốm triền miên gần suốt cả cuộc đời nghèo túng và đau khổ của ông. Đoàn xe thổ lâm thổ sản bắt đầu lăn bánh lạo xạo, rồi lắc lư đi xa dần xa mãi. Côn, Phượng Quý cùng các bạn đứng trông theo. Rồi bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi một cơn mê ghê gớm nào đó, Côn quay lại nói: Phượng Quý và các bạn ạ, ta về thôi. Rồi chúng ta sẽ còn có nhiều buổi tiễn đưa nữa. Đúng thế, cả cái đất nước khốn khổ này rồi sẽ còn không biết bao nhiêu cuộc chia ly hoặc lìa tan như thế này và hơn thế nữa. Khi Côn nói xong, mặt Quý càng như thêm xanh tái. Rồi cũng đúng 3 ngày sau, đến lượt Côn lên đường. Để lại một cuộc chia tay nữa như Côn đã nói. Cậu đã trả lại căn phòng đầu ngôi nhà tranh chống hua chống hoác ở xóm ao hồ. Thanh toán tiền nhà đầy đủ, rồi xếp mấy bộ quần áo cùng sách vở vào một tay nải vải nâu để khoác vai ra đi. Lại có một bữa cơm tiễn biệt, nhưng chỉ có 2 người. Côn và Phượng Quý. Bữa ăn lẽ cố nhiên không vui. Tuy nhiên, hôm nay Côn cũng không đến nỗi quá xúc động như buổi tiễn Khiêm trở về quê. Vì bên nỗi buồn tạm biệt hôm nay, dẫu sao, Côn cũng còn có niềm vui và háo hức trước cuộc ra đi của mình. Cuộc ra đi đã mong ước từ lâu, và là một cuộc ra đi hoàn toàn chủ động, chứ không phải như Khiêm. Thật vậy, nói cho đúng ra, cuộc ra đi của Côn đâu có gì đáng buồn. Chỉ có nỗi buồn phải xa bạn. Dù Côn thầm hiểu, có lẽ cũng phải xa nhau lâu và cũng có thể không biết đến bao giờ. Nhưng Quý thì buồn hơn nhiều. Tuy cô vẫn cười nói khá vui trong bữa ăn như mọi khi. Côn hiểu. Vì thế càng thấy mến Phượng Quý hơn lên rất nhiều và cũng nhận ra Quý cũng đã trưởng thành hơn, hiểu biết về cuộc đời đang lắm chuân chuyên này hơn. Quý không còn chỉ hoàn toàn là con vành khuyên nhí nhảnh vô tư như khi xưa nữa. Vậy nhé, anh Côn nhớ thế nào cũng viết thư về cho Quý, nghe? Hay là ra đi là quên hết, chỉ còn những niềm vui khác thôi? Hỏi cần Quý phải dặn như thế, dặn ký tức là chưa tin bạn đó. Không, không, tin chứ, sao không tin? Mà này, gặp thầy, cho Quý lại thầy và kính chúc thầy mọi sự tốt đẹp và mạnh khỏe mãi mãi. Côn chưa gặp được thầy, nhưng cũng xin được thay mặt thầy cảm ơn cô học trò tình sâu nghĩa nặng ít có này. Xạo quá, thôi đi, phỉnh Quý nhiều quá đấy. Nhưng rồi, Quý đã trở lại nghiêm trang với đôi mắt như tối lại. Cô nói với một giọng buồn sâu thẳm, không che giấu nổi. Không hỏi lại nữa, nhưng Quý cũng đã có thể hiểu ý định và cả những mơ ước của anh. Vậy Quý sẽ cầu nguyện cho anh mọi điều tốt đẹp. Tuy nhiên, không giấu giếm, Quý cũng đầy lo lắng. Ngừng lại, đôi mắt cô long lanh như có ngấn lệ. Cô chỉ nói được có thế. Côn lặng lẽ lắng nghe. Và từ lúc đó cả 2 người bạn đều im lặng. Sự im lặng nặng đầy ý nghĩa. Rồi bữa ăn kết thúc. Côn bàn về sự phối hợp giờ giấc trong sáng mai. Côn đã may mắn được một anh bạn liên hệ xin cho đi nhờ một chuyến thuyền buôn sẽ nhổ neo từ Huế và Quy Nhơn. Chủ thuyền là người Bắc, rất khoan hòa. Ông ta hẹn sáng mai, Côn phải đến đúng khi mặt trời chưa chạm ngọn tre, thuyền sẽ nhổ neo. Muộn, thuyền sẽ không chờ được. Vì vậy, ngày mai Côn phải dậy sớm để ra thuyền. Còn Quý ở An Cựu xa. Theo ý Côn, Quý nên ở lại, khỏi phải tiễn đưa. Bữa cơm tiễn biệt thế này là đủ rồi. Sáng mai, Côn cũng không báo cho bất cứ bạn nào ra bến. Côn muốn được ra đi thật gọn gàng, nhẹ nhàng. Nhưng Quý đã dãy nảy. Không, trời ơi, sao lại vậy? Mai Quý không sẽ dậy từ khi còn tối đất. Quý sẽ tới đúng lúc thuyền nhổ neo.
Côn đành chịu thua. Thôi, tùy Quý.
Sáng hôm sau, đúng hẹn, từ mờ sáng Côn đã khoác tay nải tới bến thuyền trên sông Hương cách chợ Đông Ba không xa. Ông chủ thuyền ngắm nhìn chàng trai nhanh nhẹn, có gương mặt hơi hao gầy nhưng đặc biệt lanh lợi với đôi mắt sáng lạ lùng. Ông có vẻ hài lòng. Côn nói, tôi có bạn tới tiến chân, xin được lên ngồi trên mui đợi. Ông thuyền trưởng gật đầu vui vẻ. Cũng được, nhưng hôm nay là ngày Đinh Sửu, phải đi đầu giờ dần là giờ hoàng đạo mới thật tốt. Đã có câu ca, Đinh Sửu là ngày bình an, đi đường được của vô vàn sướng vui. Nếu lỡ, dù ngày tốt, nhưng sau đó toàn giờ xấu, phải đợi đến trưa thì nắng nóng lắm. Vậy chúng tôi sẽ đợi tới cuối giờ dần, mà khách của cậu chưa đến thì cũng phải nhổ neo đấy. Nói trước để cậu thông cảm. Trong lúc anh em chân xào và chủ thuyền còn ăn sáng trên bờ, Côn ngồi một mình trên mui ngoái trông về phía Huế. Từ đây, vẫn có thể thấy rõ cột cờ vượt cao lên khỏi những rặng cây xanh rì, những mái ngói đỏ, nâu, xen lẫn những mái tranh của các phố xá chung quanh xa, gần. Nhưng không còn thấy đâu được cái mái tranh nhỏ ở gần chợ Xép trong thành ngày xưa, cả nhà ở đó hồi Côn mới 5 tuổi, và mái tranh nhỏ nữa ở đường Âm Hồn. Đó là nơi mà gia đình Côn đã thuê ở hồi 6 năm trước đây. Khi cha còn phải vừa dạy học, vừa chuẩn bị đi thi, rồi đỗ phó bảng. Không còn thấy đâu nữa mộ của mẹ Côn trong khu rừng thông suốt đời lá reo trong gió như than khóc. Và cũng không còn thấy cả căn nhà ở khu thuộc viên mới đây thôi. Khi ba cha con trở lại Huế lần thứ hai, để cha nhậm chức thừa biện bộ lễ, cũng chẳng thấy nữa trường Đông Ba, trường Quốc học cùng các xóm Ví Dạ, An Cựu. Ôi Huế thân thương, Huế ngập tràn kỷ niệm vui, buồn, mà suốt đời Côn sẽ không sao quên. Nay cộng cả lại Côn cùng gia đình đã gắn bó với Huế ngót nghét 10 năm. 10 năm ấy ba biết bao nhiêu tình. Quan trọng hơn nữa, Huế còn là nơi không những chứng kiến những năm thơ ấu mà cả những năm tháng trưởng thành của anh em Côn. Huế cũng đã chuẩn bị cho Côn một số hành trang cần thiết để bước vào đời. Nhưng còn một hình ảnh nữa của Huế mà cho tới giây phút ra đi này, Côn cũng không thể nào không nhớ tới. Ấy là hình ảnh của các bạn bè thân thiết, trong đó có cô bạn ở Dương Nỗ. Nhưng rồi, các nhân viên của thuyền đã tề tựu, ông chủ thuyền có lẽ cũng đã sốt ruột. Không tiện dục, đã 2-3 lần ông lên mui, tới ngồi bên Côn nói chuyện phiếm. Mặt trời lên đã dần dần quá các ngọn tre. Quý vẫn chưa đến. Tại sao vậy nhỉ? Quý không bao giờ lỡ hẹn. Hay là có chuyện gì xảy ra? Hoặc một sự cố bất ngờ nào đó mà Quý không thể vượt qua nổi? Cuối cùng, Côn phải quay lại phía ông chủ thuyền. Thưa ông, cháu biết đã quá giờ, cháu rất biết tấm lòng của ông. Vậy cháu xin ông cứ cho nhổ xào. Thế là con thuyền từ từ rời bến ra giữa dòng sông. Ngoái nhìn lên bờ vẫn không một bóng người. Lần đầu trong đời mình, Côn bỗng cảm thấy tâm hồn mình thoáng như lạnh giá. Về sau này, trên suốt chặng đường muôn dặm bôn ba, dù có khi bị kẻ thù truy đuổi, dù có lúc hai tay bị còng xích vào tù, chưa bao giờ Côn có thể quên giây phút ra đi này. Con thuyền tiếp tục đi xa. Huế mờ dần rồi như chỉ còn là một ảo ảnh. Trong lúc đó, ở một căn nhà bên con đường từ An Cựu lên Huế, Phượng Quý còn đang nằm trong vòng vây săn sóc của những người dân nghèo ở khu vực đó. Mái tóc xõa rối bời, mặt cô xanh ngắt, hai mắt nhắm nghiền. Cô vừa bị một tai nạn bất ngờ lúc trời mới mờ sáng. Một chiếc xe ngựa chở rau xanh từ một xóm nhỏ bên đường vụt chạy băng ra và đã đụng phải cô. Lúc đó cô cũng đang cắm đầu mải miết đi. Quý đã ngã vật, choáng ngất đi. Cũng may không có thương tích lớn gây đổ máu. Mọi người đã phải xoa bóp và đổ thuốc mãi, cô mới đang dần hồi tỉnh.